Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những chương trình về luyện ngục. Đây là cuộc nói chuyện của một thầy dòng công giáo ở Phan Rang, nói chuyện với một đan viện về những điều mà một linh hồn mồ côi được mặc khải trở về để kể cho một người khác vào năm 1978. Chương trình này sẽ được phát thanh liên tiếp trong 3 tuần trong những chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các bạn bè để chúng ta được hưởng thêm những ơn ích qua những việc mặc khải này. Xin cảm ơn quý vị.
Mà cái người kia tả như vậy này là cái mùng đó, nó hơi dao động một chút. Cái mùng nó hơi dao động một chút của cái tấm áp bên tai thì nói như vậy: vì tính điều các thánh thông công, Đức Mẹ sai tôi về đây. Tôi là một linh hồn mồ côi trong địa ngục. Xin vô nói với Thầy 4 điểm. 1, 2, 3. Riêng cái điểm thứ tư á, thì trong cái giờ chầu phép lành mình mong Chúa ngày thứ bảy tới, thì xin Thầy cho hát cái kinh hòa bình của Thánh Francisco. Nội dung sẽ cho biết sau. Thì đó là ngày thứ tư, tối khuya ngày thứ tư. Tối tối ngày thứ bảy, nghĩa là đã thực hiện cái lời xin là đề nghị là ngày thứ bảy trong giờ chầu thì hát kinh hòa bình của Thánh Francisco thì hát xong rồi đó. Thì khuya tối ngày thứ bảy á, thì cái linh hồn đó về, và trong khoảng khoảng 20 phút, 20 phút thì như vậy nha, là tiếng nói bên tai rồi cái nhịp kia ghi, khi mà ghi trong đêm tối thì chúng ta biết là cái khi đó cũng hơi căng một chút, ghi dưới cái đèn hụt vịt á, ghi ghi xong rồi đưa vô cho Thầy. Thì tiếng như vậy này: giữa thế gian này ma quỷ như tấm lưới buông xuống để bắt và sẵn sàng bắt các linh hồn. Kẻ thù của nó ở trần gian này là những người được sức giàu và những tâm hồn thánh thiện. Nhiều khi hiện thân của ma quỷ là phái nữ, hãy thận trọng. Rồi giữa thế gian này máu Chúa Kitô đã đổ ra để cứu chuộc các linh hồn. Khi một người được sức giàu thì trái tim Chúa Giêsu yêu thương và ban ơn. Nhưng khi người được sức giàu đi tìm an ủi ở một nơi khác, ở một người khác, thì trái tim Chúa Giêsu đau buồn và người đó sẽ cảm thấy cô đơn. Và hậu quả của cái sự đi tìm an ủi đó là sa ngã. Thì dừng lại một chút, đó là nguyên văn á. Nghĩa là tức là như vậy này, nghĩa là khi mà cái người được sức giàu á mà bắt đầu mà hơi lo ra rồi đó, lại đi tìm an ủi ở một cái ai khác, một cô khác á, thì cái khi đó cái hậu quả đương nhiên là cái người đó sẽ cảm thấy cô đơn. Cô đơn vì vắng Chúa, cô đơn vì buồn, cô đơn vì chán nản, vì thất vọng á. À, rồi cái hậu quả của việc đi tìm an ủi đó là sa ngã. Chúa Giêsu chưa đủ hay sao mà còn đi tìm an ủi ở một nơi khác, đó là nguyên văn á. Khi người được sức giàu đi tìm an ủi ở một nơi khác thì Chúa Giêsu luôn luôn mong chờ cái người đó trở về. Và một chân lý mà nhiều người được sức giàu không có để ý, đó là những người cám dỗ không bao giờ trung thành. Ngài nhắc đi nhắc lại cái câu đó: những người cám dỗ không bao giờ trung thành, và những người được cám dỗ dần dần sẽ trở thành như quỷ dữ để mà phạt, để mà hành hạ cái kẻ phản bội, vì người cám dỗ không bao giờ trung thành. Đó là một chân lý nguyên văn đó. Còn nhiều câu nữa mà thầy con xin ấy, thì hy vọng rằng sau này khi con có giờ con sẽ sao lại rồi kính gửi Đức Bình Phụ. Rồi sau đó thì là riêng về nhắn nhủ thầy như vậy này: xin thầy, cái này thì xin lỗi, không phải là khoe khoang nha, tại vì cái sự việc nó như vậy thì con nói để mà cái chia sẻ với Đức Bình Phụ, với các cha, với các thầy, Là đây với các bạn, đây là cái ơn lành Chúa ban cho riêng thầy. Thứ nhất phải cầu nguyện nhiều hơn. Cái thứ hai, mỗi tuần xin làm cho chúng tôi một lễ. Một lễ của thầy Sáu là việc phục vụ đó, mà tiếng bà con hôm nay vẫn gọi là lễ. Xin thầy làm cho chúng tôi một lễ, chúng tôi sẽ đền ơn thầy. Rồi những lúc rảnh rỗi xin thầy đọc 3 hay 10 kinh kính mừng cầu cho chúng tôi, các linh hồn mồ côi trong địa ngục không ai nhớ tới. Thì như vậy chúng ta thấy là 3 hay 10 kinh kính mừng thì đâu có nhiều về mà xin lắm, nhưng mà không có nhiều mà chúng ta ít khi mà chẳng nhớ mà đọc cho. Cái đó là cái điều thiếu sót của chúng ta đó. Rồi có cái này này, có cái này là đặc biệt mà Đức Bình Phụ, các cha, các thầy, các bạn để ý. Nếu mà khi cần chúng ta có thể thử coi, khi gặp gian nan khốn khó, khi gặp nguy hiểm, xin thầy làm việc đền tạ trái tim Chúa Giêsu 3 ngày, làm việc đền tạ trái tim Đức Mẹ 3 ngày, và cầu cho chúng tôi các linh hồn trong địa ngục, chúng tôi sẽ giúp. Thì cái kinh nghiệm bản thân đã thấy nhiều lần như vậy. Thì bây giờ khi nào mà ví dụ nhà giàu gặp cái khó khăn, bất kỳ khó khăn nào, hoặc là khi mà Đức Bình Phụ đau gần chết, nhà giàu cứ thử coi. Là việc đền tạ trái tim Chúa Giêsu 3 ngày, đền tạ trái tim Đức Mẹ 3 ngày, và cầu cho chúng tôi các linh hồn trong địa ngục. Như vậy là phải có những thánh lễ kèm theo đó. Thì chúng tôi sẽ giúp. Thì mà cái này thì con đã kinh nghiệm rồi. Có những cái lúc mà gian nan khốn khó thì cứ quỳ âm thầm chầu mình lên Chúa thôi. Rồi có những lúc cả giáo xứ suốt cả một tuần là 3 ngày con chầu mình lên Chúa, 3 ngày làm việc kiếm Đức Mẹ, cứ lần chuỗi bái sự thương khói Đức Mẹ. Rồi không thì cứ lần chuỗi mà ngài rất ước mong là người ta lần chuỗi năm sự thương. Rồi thì còn rồi những lần sau, đó là ngày 19 tháng 6. Những lần sau nữa thì mỗi lần về thì như vậy nghe. Ví dụ là 8 giờ mai, 8 giờ sáng mai hội ngộ, thì vô báo cho thầy biết để thầy ra hỏi câu hỏi, coi thử thầy có thắc mắc cái gì không. Thì người đó vô là 8 ngày mai ngày về. Thì con với ghi một lô thắc mắc rồi đưa cho cái người đó. Rồi khi cái tiếng nói bên tai về đúng giờ lắm, 8 giờ là 8 giờ về. Rồi câu 1 trả lời như vậy, câu 2 thầy hỏi thì trả như vậy, câu 3 người kia chỉ biết là như cái máy thu băng, cứ viết lại rồi đưa cho thầy thôi. Nó đơn giản mà. Về ban đêm có, ban ngày có, ban sáng có, ban chiều có. Khi về chỉ nhắn qua một vài câu vắn tắt thôi, bảo nó đừng đi, nó đi là nó sẽ bị bắt, cái như vậy. Thì thôi, như là ở trong cuộc thì mới biết đó. Bảo người đó ở nhà đi, đi lúc này không có tiền, đi này thì có thể là đi cái việc gì kia đó. Tại vì nhiều khi người ta có, người ta nói thầy là cần hỏi ý kiến thầy như thế này thế kia. Rồi có cái đời sang thì một cái giai đoạn dài như vậy, nhiều khi cái người đó đi rẫy thì trên đường đi vẫn nghe cái tiếng nói đó, vẫn nghe cái tiếng nói rất thân tình, rất tự nhiên và thẳng thắn, rất thẳng thắn chứ không có lấy lòng. Thì rồi cái lễ Đức Mẹ lên trời năm 78 thì dời qua ngày Chủ nhật để trùng cái ngày 21 tháng 8 năm 1978. Thì tối đó, sáng ngày thì Chủ nhật thì lễ, thì tối ngày thứ bảy đó, ngài cứ về và nói như vậy này: tôi là một linh hồn mồ côi, tôi ở địa ngục 55 năm rồi, mà tôi phải ở địa ngục 69 năm, nhưng mà vì nhờ cái lời cầu nguyện của cái người đó mà tôi được giảm 13 năm. Còn một năm nữa thì lễ Đức Mẹ lên trời sang năm, tôi mới được về trời. Giá mà thầy được làm linh mục thì chúng tôi nhờ biết mấy. Xin lỗi, đây là một lần nữa là nói trong cái lời chia sẻ đó. Đó là các linh hồn cần rất nhiều các linh mục vì các ngài dâng lễ. Còn thầy thì bế tắc quá, chưa dâng lễ được. Thì cái lễ Đức Mẹ lên trời sang năm, tất nhiên là phải lễ Đức Mẹ lên trời năm 79 mới được về trời.